Cô lên ghế ngồi có đau không?
Dạ con chưa ngồi cái
Lên thử coi, lên ghế ngồi coi thử sao. Lên ghế ngồi coi. Bởi vì gì đây, cái thực tập này nó không có lý tới cái chuyện ngồi, mà lý rất nhiều tới cái tâm. Bởi vì người ta giải thích cho mình là gì đây, thiền, thiền là tâm chứ không phải thiền là ghế, là thiền là cái oai nghi. Ví dụ như khi cô nằm chẳng hạn, bây giờ cô lớn tuổi rồi cô không có ngồi được, cô nằm mà cô duy trì chánh niệm là tốt ạ. Cái vấn đề là cái tâm của mình nó có sáng suốt để nó đang biết cái gì đang xảy ra không, cái đó là cái tốt, chứ không phải là nằm ngồi đi đứng.
Dạ thưa con biết đó, ví dụ nó đau con biết, con đi thì con biết cái chân con nó kêu rọt rẹt con cũng biết luôn à,
Khi mà nó đau quá chịu không nổi là phải 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 kiếm cách, là tại vì mình lớn tuổi đó, là đây là vấn đề bệnh hoạn chứ không phải là mình tiện nghi.
rồi con chịu không nổi con biết đó, là con ráng mà con ráng con sợ con bệnh nữa con đau nữa thì cái tâm sân con nó dậy, thành cho nên con mới bỏ ra, nhưng mà con có chánh niệm như vậy là được hết sư.
Không không được đâu, tâm nó tâm khó chịu lắm, chánh niệm vậy không được đâu, cứ làm hoài vậy là tâm nó tâm sân càng lúc càng mạnh nè.
Dạ lúc đó thì con biết tâm sân cho nên con không có giữ nữa, con xả con bỏ cái ghế
Phải
con
phải
ngồi cho
kiếm phương tiện, là tại vì cô bệnh mà. Nếu là cô cái người lành như người bình thường thì không nói nè, nếu mà bệnh hoạn thì phải 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 kiếm phương tiện. Nó có hai cái thuốc men, tôi gọi là medication là để cho thân thân thể của mình, rồi meditation là thuộc về tâm. Sau này khi mà cô giỏi đó, cô tập về tâm mà giỏi đó, đau đớn bệnh hoạn cô không không ăn nhầm gì trơn, cái đó thì làm nè. Tại vì cái tâm mình nó rút là rất là mạnh, tâm nó coi cái bệnh hoạn chuyện tự nhiên, bình thường không sao, nó có thể chịu đựng được đó, lúc đó thì mình làm nè. Còn bây giờ chưa tới lúc mình làm chưa có được. Với là cái phương pháp này người ta không có nói, không có lý tới phải ngồi ngồi xếp bàn kiết già bán già rồi gì đó, muốn ngồi sao ngồi, tâm bạn như thế nào cái đó quan trọng, chẳng phải cái thân. Ví dụ bạn ngồi đó, bạn ngồi cho thật thẳng thẳng lưng cái già, bạn nghĩ toàn chuyện bậy bạ không thể ngồi làm chi đó. Nhiều người ngồi 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 rất là thẳng nhưng ngồi tâm nó suy nghĩ không à. Đó thì thiền sư cái phương pháp của sư học là không phải phải giữ cái tâm mình cho nó có cái chánh niệm trong đó, thì đi đứng nằm ngồi gì cũng được. Hoặc giả là ví dụ đôi khi mà mình ngồi thiền mà buồn ngủ quá mình chịu không nổi, mình làm đủ mọi cách rồi phải đứng dậy, không có ngồi nữa, ngồi nó thành thói quen không, thành ra cái sự thực tập nó di động ghê lắm chứ không phải ngồi không, nó đòi hỏi mình rất sự thông minh để mình xử lý. Cũng mua bán làm ăn cũng giống mua bán làm ăn vậy đó, bán làm ăn đâu phải một cái công thức đâu, nó phải là kêu bằng là mà thích ứng rồi thay đổi theo hoàn cảnh, theo thời gian, theo khách hàng rồi vậy đó. Thì cái sự thực tập mình nó cũng phải vậy, cơ nguyên tắc là vậy, tất cả mọi người ngồi đi với nhau giống nhau, mình là vì mình ở trong cái hội chúng mình kêu bằng tu tập thể. Còn khi mình về nhà mình phải tu mình chỉ muốn ngồi ngồi muốn đi đi muốn đứng đứng nằm nằm chứ có sao đâu, thấy không? Ăn thua cái tâm của mình là rất là quan trọng, cô nhớ giùm sư cái chuyện đó. Cái người có hai phương pháp thực tập, phương pháp thực tập về thiền định, ta nói rất nhiều về đối tượng, ngồi quan sát đối tượng, quan sát hơi thở, quan sát cái này cái kia vậy đó. Còn cái mà phương pháp này nó dạy nói rất nhiều về cái tâm này, đây là đối tượng và đây là cái tâm này, nói vậy cho dễ hiểu này. Tâm mới dọn cái đối tượng này. Bây giờ cái đối tượng làm gì cái tâm nó biết, có vậy không? Ví dụ như bây giờ cái chân nó chuyển động, tâm nó biết. Cái thân nó đau, tâm nó biết. Như vậy thì có cái thân và có cái tâm, hai cái này gọi là một, cái này gọi là tâm và cái này là đối tượng. Ta nói trong cái thiền tập vậy, cái này là đối tượng và là cái tâm nhận biết. Thì cái quan trọng là cái tâm nhận biết chứ không phải đối tượng. Đối tượng như thế nào không thành vấn đề, mà cái tâm nhận biết, tâm trong này đừng có tham sân si vô trọng đó. Bây giờ chẳng hạn bây giờ mình ngồi một giờ thiền ha, mình ngồi tâm mình rất là an lạc, rất là vắng lặng, bây giờ mình muốn ngồi thêm nữa rồi đã chết rồi, như vậy nó phiền não nó chen vô trong cái tâm quan sát này, trong cái tâm chánh niệm này, này. Như vậy là cái giờ ngồi đó là toàn là phiền não không à, là vì cái tâm nó chủ động mà. Bởi vì hiểu sư nói không, cái quality, cái phẩm chất của tâm rất là quan trọng trong sự thực tập chứ không phải cái thân, không phải là đối tượng. Thì nói tôi tập thiền thân, tôi tập thiền thiền này, tôi tập thiền kia kia nọ, quý vị để ý người ta nói, rất nhiều về đối tượng, tâm nói nhiều về cái tâm cũng rất là quan trọng. Thì thiền tập là tâm mà, ngay cả trong cái sinh hoạt hàng ngày đó mình cũng thấy này, cái tâm của mình rất là quan trọng. Khi mình cho ai một món gì, mình cho là bởi vì sao? Bởi vì người ta cho mình nên mình cho lại thôi, cái mình trả qua trả lại vậy thôi. Trong này cũng có cái lòng của mình đâu. Còn mình thấy tội nghiệp này, thấy cái chị này chị tội nghiệp quá, chị có con có cái, chị gia đình của chị thiếu thốn rồi, vậy chị làm cực lực mà chị đu nuôi nữa, thôi mình sẵn tết nhất mình làm cho chị món quà, hay là ví dụ như trong hàng trong xóm rồi, vậy ra chị tới lại làm cho mình, cho mình cho chị thêm tiền chút đỉnh nữa. Trong này cái tâm nó rất là nhiều này. Đó, cái phước là ở chỗ đó đó. Mình có thể cho người ta một món quà rất là lớn, rất là đặc biệt, rất là giá trị, nhưng mà không có tâm trong đó, không có phước đâu. Cái phước là cái tâm á. Như vậy thì cái giá trị của món quà nó không có để ý. Giá trị món quà có, nhưng mà cái nặng là cái tâm của mình trong món quà. Quý vị nghe cái câu chuyện của cái bà mà bà già ăn mày mà bà đốt cái đẹp không? Đó, thấy không? Ở đây là một cái chuyện ta nói về cái tâm rất là nhiều. Cái lòng thành của bà làm cho cái cây đèn của bà nó suốt sáng suốt đêm là vậy. Do đó mà khi mà nói tới thiền á, sư không biết các phương pháp khác dạy, ta nói sao cho phương pháp này ta nhấn mạnh mình rất nhiều cái tâm. Thì khi cái tâm mình nó bận nhơ rồi thì cái sự thực tập của mình không tốt nữa đâu. Ví dụ bây giờ ngồi đau này, ví dụ như đau chẳng hạn vậy, ví dụ có làm ngoái cách làm thế nào để hết đau rồi chết rồi, trong này tâm tham rồi. Tôi phải ngồi cho đúng giờ, người ta ngồi một tiếng, tôi phải ngồi cho được một tiếng, đau tôi cắn răng tôi chịu đựng, thì một giờ nó qua, mình cảm nghe rất là hoan hỉ, phải không? Không, tâm sân trầm nhiều lắm, không có chi tốt hết. Rồi, đó vì mình thấy đó là một cái chuyện này. Trong khi người ta ngồi một giờ, người ta vượt qua cái đau, người ta cắn răng, người ta chịu đựng, mà thiền sư nói không tốt gì hết trơn. Còn ngược lại, một người ngồi mà thấy cái tâm mình nó quá dơ bẩn, nó đê hèn, nó nói tầm bậy tầm bạ trong này, nó tham đì với tâm suy, thường xuyên nó cả rất là tốt, đây là chánh kiến.
Tâm thành cố nạn.
Tại sao mà nói như vậy? Là tại vì mình thấy sự thật của cái tâm này, còn cái bên kia đâu có thấy. Một người ngồi trong một tiếng đồng hồ mà cố gắng làm mọi cách để ngồi cho được, bằng ngã trong này, người ta ngồi được, tôi phải ngồi cho được. Mà tôi mà ngồi không được là tôi nổi sân rồi, ra. Vì vậy thì sư chê, là cái này không tốt chút nào. Còn ngược lại cái người kia đó ngồi yên như vậy mà nhìn thấy tâm mình rất là rõ rệt, tâm thế nào, tâm xấu, tâm tốt thấy hết trơn, đó, cái đó là gọi là chánh kiến. Vì vậy mà quý vị tập phương pháp nào thì không biết, cho phương pháp của sư quý vị phải mất rất nhiều thời giờ, nghe rất là nhiều cái thông tin thì mới tập được. Đó là cái lý do cái sự khác biệt đó. Và đòi hỏi cái người tập phải là cái tâm nó rất là sáng suốt à. Cái tâm không sáng suốt. Hiểu sư nói hả?
Dạ. Dạ thưa, như vậy trường hợp con đau cái chân nhưng mà con cố gắng con theo sư.
Cố gắng được, tốt. Con cố gắng thì được. Nhưng mà nhớ đừng có để tâm cô chấn động quá. Để khi tâm mà chấn động quá là không tốt rồi. Là tại vì đây là vấn đề liên quan tới vấn đề sức khỏe mà, có bệnh hoạn mà. Vậy thì sẽ cố gắng ngồi trong sức của mình. Nếu được thôi đứng dậy, mình đi kiếm ghế mình ngồi, hoặc giả là mình dùng các cái tọa cụ rồi sao đó, dựa lưng vô vách như thế nào đó, các phương tiện để giúp cho mình có thể ngồi được qua giờ, thế đó tốt, không sao. Sư thấy có một anh đó, anh đi qua bên trường thiền, anh nó què cái chân đó, anh què cái chân mà bình thường á người ta ngồi không, người ta không có đi kinh hành ít lắm, anh nhất định anh giữ đúng chương trình, một giờ đi một giờ ngồi, mà anh đi cái chân quẹt này, rồi mang cái đôi giày nó đập xuống như cái tường đó, nó sàn nhà bập để anh cũng cứ đi như thường, ai nói gì nói anh cũng đi, đi tới đi lui. Anh nói khi mà anh đi như vậy anh thấy trong người rất là khỏe là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là anh cố gắng anh coi thử anh là một cái người mà khuyết tật mà anh có thể giữ được cái chương trình tu tập không. Anh nói con thấy con làm được thì tại sao những người khác làm được đó, thấy không? Thì mình thấy đây là một những cái trường hợp mình thấy. Rồi còn cái cô kia đó, cô không biết có đau có bệnh cái gì đó mà cô nằm không à, cô không có đứng dậy được, không có ngồi được. Thiền tập rất là tốt, sư nói vậy, người nó mềm nhũn như bún vậy đó. Rồi đi vô gặp thiền sư nói bây giờ tôi tu không được, thiền sư nói được chứ, cô cứ cho cô nằm yên, nằm lên cái ghế mà cái mây đó, nó vậy này đó, rồi cứ nằm thõng tay vậy. Rồi vô người ta bưng vô gặp thiền sư trình pháp, ông sư thiền sư tới chỗ kiếm cho trình pháp. Ồ, thiền sư nói, cổ tu giỏi quá, cô nằm không á. Như vậy đây là những cái thí dụ để cho quý vị thấy là gì đây, cái oai nghi không thành vấn đề. Mà cái sự tu tập của mình, cái tâm của mình như thế nào, cái đó quan trọng lắm. Nhớ gì? Vì nào có gì thắc mắc nữa?
Con có thắc mắc thôi.
Ừ.
Tại sao mà lúc ngồi thiền á, những cái tiếng động ở chung quanh mình, những âm thanh, thí dụ như ai vô rớt chìa khóa, đi bọt bọt, rồi nói chuyện lớn tiếng, những cái đó làm cho mình bực bội, khó chịu. Trong khi ở ngoài thì bao nhiêu âm thanh ngoài, tiếng máy bay, tiếng gì, chiến xe chạy bóp kèn kia, mà mình dửng dưng, mình không có khó chịu gì hết, mình quen với cái chuyện đó rồi. Tại sao vậy sư?
Tại vì cái tâm của mình nó chấp nhận cái chuyện đó. Còn trong khi mình ngồi thiền trong này là mình muốn mình ngồi cho yên này, trong này nó có cái ý trong đó. Ta ngồi thiền thấy sao đi ầm vậy? Thì ngồi thiền với không ngồi thiền cũng giống nhau chứ còn sao đâu. Còn ở ngoài kia là ai muốn làm gì làm. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, mình đang ngồi thiền vậy mà ai nói chuyện mình không thích vậy không? Mình khó chịu lắm. Nhưng mà tới giờ cơm coi thử mình cũng quá rồi, có đất đâu có sao đâu. Tức là cái tâm mình nó đã đặt, nó đã điều kiện hết, nó cái giờ đó là giờ có quyền nói chuyện. Ví dụ như bây giờ cô để ý như thế này, điện thoại đó. Ví dụ chẳng hạn như khi mà mình hồi xưa đó, bên miếng điện là điện thoại đâu có như bây giờ gọi được liền mà phải chờ, thì ông sư đó ông nói là người ta gọi cho con, nói là bên Việt Nam gọi, con xuống dưới văn phòng con chờ nửa tiếng không thấy Việt Nam gọi. Rồi hỏi cái cô mà làm văn phòng có phải nó gọi, tôi nói phải, sư tên vậy người ta nói chờ nửa tiếng nó thì thôi cũng được, đi xem rồi. Rồi đi đâu lắm tức là trở lại chờ thêm nửa tiếng nữa cũng được, mà nó sau khi mà hai lần đó rồi là không muốn chờ nữa. Rồi cái đi về rồi trên này dưới này người ta kêu được hỏi, thấy không? Hỏi tại sao vậy, là tại vì cái tâm nó limit rồi, nửa tiếng còn được, đi một chút rồi trở lại nửa thêm nửa tiếng là đã quá tải rồi, thôi không chờ nữa, tôi kệ nó, bỏ nó đi, thấy không? Ngộ lắm, cái tâm mình nó ưa đặt điều kiện lắm. Khi mà nó nói chấp nhận thì chấp nhận hết, không có sao hết. Còn khi mà nó không ưa đó, một chút nó cũng làm ung rụng. Thì mình đủ biết là mình học cái tâm để mình thấy tại vì sao mà nó không thích này, tại vì sao mà bây giờ nó làm ta. Thật ra cái tiếng động đâu có nhiều, đôi khi trong này nó có cái thành kiến, nó cái người này làm lộn xộn nhất này, luôn luôn vô trễ đi ầm rồi vậy, trong này nó có cái idea trong đó nữa, thấy không? Dễ sợ không? Nếu một người khác thì chắc mình không có bực đâu. Nhưng mà cái bà này, cái cô này, cái ông này, cái người này là chuyên môn là tới trễ mà làm ầm vô, không có để ý tới người ta tu tập rồi mình này. Tất cả những cái ý này làm cho cái tâm của mình nó phiền não. Vì vậy thiền sư nói khi mà tâm bạn phiền não, bạn thấy tâm bạn phiền não rồi đó, bạn quan sát cái phiền não là một chuyện đó, mà bây giờ bạn hiểu tại sao mà cái phiền não nó khởi lên là một cái dạng trí tuệ đó. Để làm sao mình hiểu chứ. Thành ra mình phải, nó có cái khuôn của nó cứ đi theo vậy à. Vì mình đặt cái vấn đề là vô trong trường thiền là phải im lặng, vô trong trường thiền đừng có mở điện thoại, vô trường phải đi nhẹ nhàng, vô trường thiền đừng làm ung sùng để cho người ta tu nữa. Vì vậy khi mà hễ một cái đối tượng nào mà làm ung sùng như vậy là mình không ưa. Bây giờ mình đổi, mình nhắc mình nói rằng họ làm chuyện của họ, mình làm chuyện của mình thôi. Họ đi ầm là cái chuyện của họ, đôi khi họ không có để ý, họ một cách vô thức họ đi ra, mà mình ngồi đây mình sân hận thì ai là cái người chịu trách nhiệm đây? Lỡ mình chết lúc đó, mình học máu mình chết, mình ngồi đó trúng gió mình chết là mình đi xuống địa ngục, cho nó có đi địa ngục đâu mình đo cho người ta, thấy không?
Đúng là không thấy trong đó có để cho bản ngã của mình vô nữa.
Ê, luôn cái nỗi sân là có bản ngã nè, thành ra cái tâm sân với tâm si hai cái đó đi cùng anh em với nhau. Vì có tâm si tức là chấp ngã, do đó sân phải có mặt. Rồi mà tham, sân mà si mà có mặt thì tham phải có mặt à, tại muốn theo ý của mình không được. Vì vậy cái ba này đi theo với nhau, cũng như bữa trước mình nói vô thường khổ vô ngã, ba cái này là hiểu một cái, hiểu cả ba cái. Thì hễ mà có tham, có sân, có si trong này chắc chắn 100% như vậy. Đó vấn đề là bây giờ đó anh chị em nhớ là mình tu tập để mình thấy này. Khoan nói cái chuyện mình trừ nó đã, khoan đó. Mình nhận ra là cái tâm mình như vậy, cái đó là cái tốt này. Bắt đầu từ từ mình học. Nên không? Chứ bây giờ mình nó quá là như cả một cái rừng ở trong này mình chữa sao nổi. Bây giờ mình nhận thấy, mình thấy, biết tâm mình như vậy đó. Rồi bây giờ mình đặt câu hỏi mình sửa được này, mình thử coi. Ví dụ chẳng hạn như sư hồi đó sư không có đi xe đạp, bây giờ sư đi xe đạp quen à. Sư đi bộ về cái tự nhiên nó khó chịu à. Ủa, hồi trước mình đi tiếng này qua tiếng kia sao không khó chịu, bây giờ nó khó chịu tại đi xe đạp nó mát, nó vui sướng rồi. Thấy không? Cũng một cái chuyện thể dục thể thao hết trơn, mà đi xe đạp nó thích, còn đi bộ nó không thích. đi 45 phút rồi về nó mệt mỏi, nó than thở trong này, thì cũng thể dục thể thao thôi. Vì vậy mình tu tập để mình nhận ra cái tâm mình nó có những cái thói quen, những cái thói hư tật xấu, rồi từ từ rồi mình sửa. Vì vậy không ai tốt hết, nói chung chung là vậy đó. Rồi mà mình xấu rồi, mình biết mình xấu rồi là tốt đó. Đừng có nghĩ mình tốt, nghĩ mình tốt là mình không tốt đâu. Rồi sao mà tốt được. Có một cái câu hỏi mà người ta thường hay nói như thế này này, là khi mà tôi giận trở lại cái chuyện mà cô Oanh nói là cái người nào mà làm ồn á, cái người này đã làm ồn rất là nhiều lần rồi. Thì ông nói cái này là một cái dạng cái bằng là vô minh rất là nặng này. Thật ra câu chuyện nó chỉ xảy ra một lần mà thôi rồi nó tắt, xảy ra một lần rồi nó tắt. Cái tâm mình nó ghép, nó đã xảy ra bữa trước rồi, bây giờ nó nhớ lại. Và nó nói lần đó, thật ra lúc đó nó tới và nó đã biến mất rồi. Bây giờ cái khác tới và nó xuất hiện rồi nó sẽ biến mất. Khi một cái người mà tu tập mình nhiều mà thấy cái tâm của mình sẽ nọt á, sẽ không phải không nhớ lại cái chuyện cũ nữa. Cái tâm nó đã khởi sanh và nó đã biến mất rồi. Nên lúc mà cái người đó làm ồn, tâm sân nó khởi sanh lên, tâm chánh niệm nó có mặt, trí tuệ nó có mặt, tâm sân nó chấm dứt rồi, xong xuôi nó dẹp quan về. Lần tới khi mà nó nghe tiếng động, nó không có phòng ở trong này, nó cũng không add up những cái sự cố để mà nó đổi sân. Tại vì phiền não thì nó cộng á, trước bà làm ồn rồi, bây giờ bà làm ồn nữa, để rồi mai nữa thôi, ba lần đó, bây giờ tôi đếm là ba lần rồi. Chính những cái này nó làm cho cái tâm của mình nó khó chịu bực bội. Mà thật ra tất cả vạn pháp đều vậy, sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt, có ở đâu mà có nhiều lần được, nhưng mà vì phiền não nó níu trong này. Và anh chị em thấy không, là đây là cái tư duy một cách bình thường tự nhiên, ai cũng nói vậy hết trơn á. Đúng rồi, nó làm nhiều lần tôi thấy mà, ai cũng thấy hết trơn mà, thấy không? Để đem người khác vô nữa. Mà thật ra đây là một cái dạng mà tâm si rất là nặng, mình mới nói vậy đó. Nó đã làm rất là nhiều lần rồi, vì vậy tôi thấy tôi mới bực bội, chứ còn mà nếu một lần hai lần thì tôi không bực bội. Nó phiền não tham sân si, nó kiếm cái cớ, nó vịnh vào trong cái lý do đó để nó nổi sân. Thật ra khi nào mà hiểu nó nhiều lần là cái ông thầy sư ông cười, ông nói đâu có nhiều lần, đâu có một lần. Một lần sanh khởi và hoại diệt là tắt rồi đó. Còn khi bạn nói nhiều lần, tức là bạn bị cái phiền não nó găm, nó hút, nó giữ lại trong này này. Nó giữ lại cái phiền não trong này để lần tới nó giữ nữa, nó bỏ cái này nữa, để nó cộng lại nữa phiền não. Mà thiệt ra là cái người mà làm ra cái chuyện cho mình phiền não, họ không kè. Họ vẫn tiếp tục họ làm, ba lần, bốn lần, năm lần, nó mấy lần nó quen rồi, nó cứ làm hoài, còn mình ngồi đây mình khổ. Trời ơi sao mình ngu vậy, khổ chỉ ba cái chuyện đó. Cô nói, phật sư, tôi coi thử cái tôi, tâm của tôi phiền não như thế nào, có một bữa tôi không có duy trì chánh niệm, tôi thấy tâm tôi nó suy nghĩ tùm lum tà la. Tôi thấy tôi chịu không nổi, thôi tôi phải duy trì chánh niệm lại cho rồi, trong thôi tâm chạy tùm lum tả la, nó nghĩ tùm bay tùm bả, nó ghét người này, nó ghét người kia, cái nào. Rồi tất cả mọi chuyện nó yên, tự nhiên đang đứng hành thiền, tự nhiên cái cô kia, cô ngang, cô nói một câu thiệt là vô duyên. Cô nói cái tự nhiên nó nổi sân à, đã yên từ hồi sáng giờ rồi mà tự nhiên, bây giờ bà này bà nói một câu vô duyên, một câu trật lất, không nói tùm bay tùm bả nữa, nên nổi sân. Cô mới nói với thiền sư, cô nói rằng là mình tu tập mà mình thấy khó khăn à, cả buổi sáng là mình giữ cái tâm mình cho yên ổn vậy mà chỉ cần một câu thôi của cái đối tượng nó nói, mà đây là kẻ thù của mình nữa, khi nó nói một câu vậy là tự nhiên mình nổi điên. Ông thiền sư nói, tôi thấy con nổi điên vô duyên quá, ai nói bậy. Thì nói cái cô đó nói bậy cho con, đâu có nói bậy, thì cô nói bậy chuyện của cô chứ, cô nói bậy, cô nói về cái chuyện gì, cô nói xấu một vị sư. Cô nói xấu một vị sư thì cô đi địa ngục đó, cô là hay là cô đi địa ngục. Cái người nói đi địa ngục là cô đi địa ngục. Dạ họ nói thì họ đi địa ngục chứ. Ủa thì sao cô nổi sân? Phải chi mà cô đi địa ngục là cô nổi sân rồi, đúng rồi. Thà mình nói chi vậy, để cho bây giờ mình nói vậy là mình phạm tới sư rồi, như vậy là mình cái khẩu của mình không tốt rồi, vân 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 vân, phải không? Còn đây ba cái bà nói mà. đáng lẽ là mình khuyến khích cho bà nói thêm nữa, bà đi địa ngục đi, tại vì cái đối tượng mình cũng ưa mà. Đó thì mà vậy đây, ý sư muốn nhắc nhở là quý vị thấy đây là những cái lối tư duy bình thường của mình. Cái người ấy làm rất là nhiều lần, làm lỗi rất là nhiều lần, làm ồn rất là nhiều lần, hoặc giả là người ấy nói những cái lời không đúng. Đó là những cái lời mà cái một người Phật tử chân chánh không làm như vậy, một người tu hành không nói như vậy, như cái nào thì mình thấy toàn là cái chuyện ở ngoài không, cái mình vướng mình níu vô, cái mình nổi sân khổ không. Chuyện đâu, chuyện đâu ngoài đường gian vô đem vô giả vô.
Sư, thí dụ như mình nghe người đó nói vô duyên, mình biết rồi cái đó nói là vô duyên mà mình không có giận, không có sân gì hết là ok hay là không?
Dạ được đó, tại chuyện của ta mà, nó nói chuyện của nó mà.
Nó vô duyên mà.
À, đó, dạ. Nó nói chuyện của nó thôi. Còn nếu tâm mình khó chịu, mình biết con khó chịu, thì mình đừng có bực bội, mình nổi sân lại. Mình nổi sân là mình bác cái chuyện khổ của người ta, thấy không? Cái chuyện sai trái của ta vô trung tâm của mình chi cho nó cực. Chuyện chữa đàm mình mang vô cổ, thấy không? Và mình mang suốt ngày. Có một năm mà sư đi về, sư đi từ Mỹ đi về, lúc đó là năm 2000 mấy mà ông Tổng thống Trump ông lên đó. Rồi thôi, sư nghe hàng xóm của sư bên Florida họ chửi, họ bới, họ nói ông này như vậy như cái nọ, họ tại vì họ bên đó họ dân chủ mà họ bầu muốn bầu cho bà Clinton đó, rồi phút chót cái ông này ông lên thôi, nhất là mấy bà nó chửi bới vậy. cái bà hàng xóm bà hỏi sư vậy cho sư về đây sư thấy cái tình hình ở đây như thế nào, sư nói tôi không biết tình hình gì hết trơn, mà tôi thấy có một cái là cái negative energy nó mạnh quá. Cái bà đúng rồi, tại vì cho Trump rồi mới lên này, tất cả mọi người đều sấm lại mà chửi bới ông đó rất là dữ. Như vậy thì cái energy của mình là cái gì, là rất là negative, cái gì không? Và mình cảm nhận điều đó khi mình ở ngoài vô, mình không Trump, mình không Clinton, mình không có ai hết trơn, tâm mình rất neutral đó. Thì khi mình vô mình nghe người ta chửi ta bới, mình thấy cảm thấy trời ơi, cái năng lượng này. Cái đám này mà vậy mà chết một cái là đi địa ngục chứ gì nữa, toàn là bất thiện không à. Tìm đủ mọi cách chửi bới phê bình chỉ trích như vậy, nhưng có thay đổi được gì đâu. Khi mình ghét như vậy cũng có người thích rồi mới bầu ông ấy chứ, thấy không? Thì phải chịu, tiếp tục chịu đựng trong 4 năm nữa. Năm 2000 bao nhiêu quý vị? 15 hay 16 gì đó. 16. Rồi đi về dưới Orange County thì nghe mấy ông Việt Nam thích ông Trump, nói ngược lại, thấy không? Cái qua cái lại vậy đó. Thành ra mình thấy là nó cứ cái dòng năng lượng mà cái bằng tiêu cực đó, nó cứ mình thấy nó mà như vậy thì mình dễ lắm, mình hễ mà mình không tu là mình bị lôi vào đó. Do đó là ta đưa tới cái chuyện mà cuồng tín là vậy đó, nói hoài tự nhiên cái tâm mình theo quá, mình nói toàn chuyện bất thiện chứ phải nói thiện thiện đâu, nói để mình phe phái, để mình đứng bên này đứng bên kia, mình phê bình, mình chỉ trích nhau là vậy đó. Vì vậy Đức Phật, cái lời Đức Phật nói không có cái gì đúng hết trơn á. Hãy nói với tham sân si là không đúng rồi, hãy nói với tâm sân là không đúng rồi. Bây giờ mình ngay có nói chuyện Phật pháp nữa, mình nói với tâm sân cũng không phải, cũng đúng rồi. Rất nhiều người ta đi tu tập ở bên Myanmar, ta về rồi ta gặp bạn bè, rồi ta muốn chia sẻ những kinh nghiệm tu tập, ta muốn giải cho mấy người, nhất là họ đi bên đó rồi họ về ở tại những cái chỗ như ngoài Hà Nội, Hải Phòng rồi vậy, là bạn bè là tà kiến rất là nhiều, kêu bằng là mê tín dị đoan rất là nhiều đó. Rồi tu theo các thầy cúng quái rồi vậy đó. Rồi cái anh ảnh nói rằng là tụi con rất là may mắn được gặp chư tăng, được học Phật pháp, rồi được đi qua Miến Điện hành thiền rồi vậy, rồi về cũng muốn chia sẻ bạn bè để mà giúp cho họ tu rồi vậy đó. Nhưng mà khi mà vô mà chia sẻ đó thì anh ấy nói rằng là họ tà kiếm quá trời của đất, nói không có được, thì nói một lát cũng được cái nỗi sân à. Thành ra nói chuyện Phật pháp mà cuối cùng là nổi sân. Thì ông sư không nói vậy thì đâu phải Phật pháp nữa đâu. Cái này là ác pháp vậy, có phải có Phật pháp nữa đâu. Nói chuyện Phật pháp mà, nói chuyện Phật pháp là nói về tâm từ, tâm bi, nói về trí tuệ mà. Mà tham sao mình nổi sân? Mình nổi sân là tại vì cái ý của mình với người ta, mình cho rằng người ta là gì đây không có biết tu tập, mình cho mình là hay, là giỏi này, mình là có chánh kiến này, mình tu đúng pháp này. Còn người ta tu tà pháp. Do đó mình muốn đổi người ta, mình muốn chuyển người ta, thì tất cả những cái ý này đều là sai hết, không có đúng tí nào. khi mà mình nói rằng là người ta tu không có đúng pháp, cái chuyện đó của người ta, nhân duyên của người ta vậy à, mình không có làm gì được đâu. Nó có thể là họ là bạn rất bạn bè rất thân với mình, cùng cùng nhau tu tập, nhưng tới một thời kỳ tự nhiên họ tách ra, họ đi theo người khác, chuyện của họ. Vấn đề mình đi theo tà pháp này mình mới sợ này, phải không? Còn người ta muốn làm gì đó, cái chuyện của người ta mình nói được đâu. Mình có thể là ở cái chỗ quen biết bạn bè, mình có thể mình nhắc nhở rồi vậy mà họ không nghe thôi, đó là chuyện của người ta. Anh chị em phải cẩn thận cái điểm đó. Đôi khi mình thấy bạn của mình không tu, là bạn của mình làm những cái chuyện là tin tưởng vào những cái chuyện bậy bạ rồi vậy đó, rồi mình upset, mình bực bội, cái đó là dại vô cùng, đừng kể đó. Mình sẽ nói, mình sẽ làm, nhưng mà làm trong cái khả năng của mình. Ngay cả con mình nó cũng vậy đó, con mình, vợ mình, chồng mình cũng vậy. Bởi cái đường tu là không phải là ai muốn tu đâu, người nào là có nhân duyên mới tu được. Vì vậy ông thiền sư nói tu vậy cho mấy anh tôi á, mấy anh và chị của tôi là toàn bác sĩ rồi không à. Họ ngồi lại họ nói Phật pháp, họ nói hay lắm, nói đúng lắm, nhưng mà không tu chút nào, gây nhau quá trời quá đất. Họp mặt gia đình là gây gỗ nhau, vậy thì cái tu ở chỗ nào? Đó, nhưng mà nói được thì chỉ khuyên lên thì thôi, còn thôi kệ, đừng ai nấy đi cho biết sao bây giờ này. Thật ra mình hăng hái lắm, mình mới tu, mình hành thiền, mình cứ gơ đi tới, mình chỉ, mình vẽ cho người ta rồi vậy đó. Mình nói phải tu như vậy mà đúng pháp, rồi cái nọ, cái đó là tà pháp, rồi cái đó nó đủ thứ chuyện rồi. Mà trong khi mình nói mình nổi sân là mình đã tà rồi, chứ có tránh chút nào đâu. Con sư nói cùng mình cũng mệt quá. Mời quý vị đi chứ. Question and answer mà thấy sư nói không? Hôm trước có cái thì sư nói về vấn đề mà khổ đó, thì có một học viên hành giả bên này, chắc là sư nhớ là cô Tinh rồi phải. Cô nói một cái câu, cô nói rằng là ra
live to shop.
Giờ live to shop rồi, đồng ý rồi mà. À, sư nói một lát làm như nó kêu bằng là trong làm như mình depressed. Làm cho cái tâm của mình nó buồn chán quá, chán nản, buồn phiền quá. Thì đúng rồi đó. Thế mà nói về cái này mà nói cái khổ mà không có hiểu là nó sẽ như vậy đó. Bởi vì người ta muốn mọi sự cho tốt đẹp để ta hưởng mà, có gì không? Mà cái người khi mà hiểu thế nào là khổ, là trong cái thấy khổ, trong cái nghe khổ, trong cái ngửi, trong cái nếm, cái xúc chạm, đụng chạm khổ hết trơn, vậy thì có cái gì nó vui để mà hưởng đâu? Vì tâm tham nó muốn hưởng mà. Tâm tham nó muốn hưởng mà bây giờ không có hưởng được cái gì thì làm sao đây? Đó là lý do tại sao mà hôm đó sư cổ nói xong rồi sư không có, vì về cuối giờ rồi không có thì giờ trả lời nữa, mà sư cũng quên trong một cái phần thông tin mà khi mà thiền sư mà giảng cái chữ khổ này nó có nói. Cho nên những cái người nào mà không có hiểu rất mệt mỏi, cảm thấy mệt mỏi lắm, cảm thấy gì đây, sao mà cái cuộc sống nó không còn ý nghĩa nữa đối với họ vậy đó, không có cái gì để mà hưởng hết trơn, là bởi vì nó thay đổi hết trơn, nó không có cái gì tốt, cái gì đẹp, có gì hay, từ trước giờ mình nói tốt đẹp hay mà không phải, nó không có lạc nữa, nó toàn khổ không à,
không có hạnh phúc luôn.
Đó, nó vậy đó. Thành ra người ta cảm nghe rất là depressed. Vì vậy đây là cái mà mình nên nói một cách rất là giới hạn, đừng có nói nhiều quá. Người ta chưa hiểu là ta phải depressed rồi, đó cái chuyện chắc chắn 100%. Bởi vì khi mình nói chữ khổ thì ta nghĩ theo cái kiểu của người ta đó, theo cái hướng của người ta. Do đó bây giờ Đức Phật giảng chữ khổ này không phải là cái khổ theo cái nghĩa bình thường, chữ khổ này nó sâu sắc hơn nhiều. Thì thấy khắp nơi đều khổ hết, do đó người ta không muốn chịu thôi, chứ biết làm sao giờ. Cái đó là cái Đức Phật cho mình thấy cái chân lý là như vậy. Rồi đôi khi cái sự hiểu biết của mình nó quá thấp rồi, thì mình nói cái này không phải không đúng, cái này làm cho tôi tâm tôi depressed quá, mình không hiểu mà làm sao. Vì vậy nếu mà quý vị không có hiểu những cái gì mà cái bài mà vừa rồi mà sư nói về nó, sẽ bỏ đi, đừng có thèm để ý, đừng có thèm hỏi nữa. Càng hỏi nó càng depressed à, càng hỏi càng thấy không có hưởng cái gì trong cuộc sống à. Dạ, mô Phật mời cô.
Dạ, thưa sư, con nghĩ là khi mình học cái đạo Phật á, thì giảng cái sự hạnh phúc thì mình nghĩ là vô thường mà nó bị thay đổi rồi nó khổ, nhưng mà thực sự mình luyện tập á, thì nghĩ là cái hạnh phúc đó mình biết là hạnh phúc, nhưng nó có thể là sau đó không còn nữa, thì chấp nhận thì
Dạ thì bởi vì đó mà như thế này đấy, cô sư này là cái ý niệm mà lạc hạnh hạnh phúc nó có chữ lạc ha. Có lạc thì nó trường tồn, nó phải có, nó có hiện hữu và nó kéo dài thì mình mới hưởng được chứ. Cái gì mà cô nắm được á thì cô mới hưởng được. Còn bây giờ Đức Phật nói nắm được đâu, nói hảo mà đấy, ở cái điểm đó đó. Ví dụ bây giờ mình nói hạnh phúc này thì cái hạnh phúc nó phải trường tồn mới có, hạnh phúc vợ chồng, hạnh phúc con cái trường tồn. Nhưng mà Đức Phật nói rằng trong cái hạnh phúc này nó có cái khổ trọng á. Vì vậy hạnh phúc khổ nó là nó không có bằng phẳng như thế, mà nó đặt, nó trống, nó đặt, nó trống, nó đặt, nó trống, nó có lỗ trong á. Vì vậy Đức Phật mới lấy cái hình ảnh là cái một giọt mật trên cái lưỡi dao lam. Mình thấy một giọt mật trên lưỡi dao lam mình thấy ngọt được đó, mà mình liếm một lát là coi chừng nó cắt lưỡi mình chết rồi. Ý vậy Đức Phật muốn nói là trong cái hạnh phúc mà theo như cái hiểu mình suy nghĩ có cái khổ trong đó. Bây giờ hạnh phúc là như thế nào? Bây giờ mình nói đơn giản, vợ chồng con cái mà mình được mà sống chung với nhau, rồi ví dụ chẳng hạn như mình thấy cái hạnh phúc trong gia đình không có cãi cọ được với nhau rồi vậy. Nhưng mà con người làm sao mà hoàn toàn được, thấy không? Bây giờ không cãi nhưng mà rồi sẽ cãi. Bây giờ đang ở chung với nhau như rồi sẽ chia là vì sao? Là tại vì chứ chắc mình đã hợp nhau rồi, hoàn cảnh công ăn việc làm chuyện này chuyện kia. Vì vậy Đức Phật nhắc thế, bây giờ nếu mình cảm thấy sung sướng biết mình sung sướng, đau khổ biết sao đau khổ. Đừng có muốn cái này nó last forever này. Đó. Khi mà mình muốn mà hạnh phúc thì mình muốn cái hạnh phúc nó cứ, ví dụ chẳng hạn bây giờ thằng con mình nó ở xa mình, bây giờ nó về với mình, ôi mình ở với nó mấy ngày mình sung sướng quá, thấy không? Rồi bây giờ mình muốn nó ở hoài, cái muốn đó là không được. Cái này là hạnh phúc rồi, phải không? Hạnh phúc của thế gian này. Bây giờ mình thấy Tết nhất rồi, mình sum họp gia đình, vợ chồng con cái, mấy đứa nhỏ nó về nó vui vẻ quá. Nhưng mà rồi nó phải đi chứ, nó công ăn việc làm của nó mà, làm sao mà nó ở với mình hoài được. Thì khi nó đi thì phải buồn à, không có cách gì được hết trơn. Rồi mình ngồi đó mình chờ sang năm nữa nó về nữa. Rồi lỡ nó đau một cái, hoặc giả là công ăn việc làm hay là vì lý do gì nó về không được là mình buồn, mình khổ, mình thấy không? Vì vậy cái chữ hạnh phúc của thế gian Đức Phật nói rất là tương đối. Cái hạnh phúc là hạnh phúc đến từ nội tâm của mình tu hành, mình thấy mình trong tâm này nó bất tham, bất sân, bất si là cái hạnh phúc đó. Bởi mình không mong muốn nữa, mình không muốn cái gì nữa trơn. Cái gì tới thì chấp nhận, tới thôi, không sao. Sư thấy có một sư cô đó ở trên chùa Thích Ca Thiền Viện, lúc đó là sư mới về Thích Ca Thiền Viện, sư cô đó cũng lớn tuổi rồi, lúc đó sư cô chắc cũng chừng 60 tuổi rồi. Hai bà. Một bà đó thì là cứ chờ con cái lên kêu điện thoại lại lên thăm lên rồi vậy đó. Rồi nếu mà con tới thăm được kêu về. Cô có một cái chú con trai đó, chú đó anh đó là anh đó ở vùng Quảng Cao Ti mà lúc đó là ở trên Riverside, nó cứ kêu hoài vậy đó. Sao không thấy mày lên này, sao mà đem mấy đứa nhỏ lên là thăm được cái nọ. Thì bà nội thì nói vậy mà, thấy không? Cái chuyện bình thường thôi. Còn bà kia đó, là không đó. Thấy con gái kêu tới, má khỏe. Má ăn uống được, má ăn được. Con đừng có lo gì cho má hết trơn, má ở trên này má quá ra. Con cứ lo cho mấy đứa con của con đi. Nó cũng lên thăm má, rảnh thì lên, cũng rảnh thôi, không sao. Như vậy thì sao? Quý vị sẽ cho cái người thứ hai là cái bằng là lạnh lùng có vậy không? Nhưng bà khỏe, thăm thôi, không sao hết. Nó rảnh thì nó lên, nó không rảnh thôi, nó không sao. Như vậy là, take for granted là cái chuyện là được cũng được, thôi, không sao cả. Còn cứ mong hoài, chờ con trai lên, đem mấy đứa cháu nội lên để cho mình thăm. Nghe nói nó mới con mới đẻ một đứa rồi cái nọ được cái à. Nhưng mà con trai lên cháu nội lên, không muốn con dâu lên, ghét con dâu ra mà sao không lên được, bởi đó phải nó phải dắt lên chứ đó, thì mới vui đó là buồn đó liền tức thì,
cái đó là dính mắt á.
Mà con dâu cũng đáo để lắm, suy nghe nói thì cũng thấy vậy đó. Thật ra bà già con dâu là không có hợp nhau, mà mong thì mong con trai lên ngoài, mà con trai nó lên thì nó đem vợ nó lên, thấy không? Thì cứ bị thấy cái khổ cái lạc nó che vô. Thì Đức Phật này nói nếu mà đứng ra mình nhìn thấy khổ không có lạc đâu. Bởi vì khi mình muốn một cái gì rồi là mình khổ à. Mình muốn cái gì thì mình phải muốn cho nó thành tựu, phải không? Nhưng mà nó đâu có thành tựu như ý mình. Ngay cả mình sống một cái cuộc sống mà mình cũng có vợ có chồng ấy, như sư chẳng hạn, sư độc thân này, có những cái mà sư muốn cũng đâu có được. Không được. Mà vì vậy mà mình buồn mình khổ là ông mình chết rồi. Được thì được thì thôi. Đây là ví dụ chẳng hạn trong cái mối tương quan của mình với Phật tử chẳng hạn. Hôm mà sư đi lên trên Thích Ca Thượng Viện, sư dự lễ mà lễ dân y đó, thì có một cái cô đó, cô tới, thì cô cúng sư cái bao thơ không biết bao nhiêu tiền trong, mà cô nói quá trời, cô nói sư nhớ không, tôi nhớ là tôi tới Thích Ca Thượng Viện lúc đầu, sư đứng ra, sư la tôi, sư đuổi tôi, sư bắn sư tính nói thôi cô lại cái cúng dường lại đi, mệt lắm. Mà thiệt ra sư cũng quên rồi, sư cũng quên rồi câu chuyện gì xảy ra sư cũng quên rồi. Nhớ có một cái bà sư biết mà tới bà làm ung sùm sư la sư nói đừng có lại để làm ồn quá, thứ nhất là người ta đang hành thiền mà thứ hai nữa là ngài thần sư đang nghỉ rồi cái đó. Đó, bà chớ cái đó bà tức bực bội lắm đó. Thì quý vị thấy không, ngay cả những cái chuyện mà trong chùa chiền á, mình đâu có đâu mình làm với cái thiện ý của mình, thấy không, người ta đang tu hành, người ta đang hành thiền, thầy thần sư đang nghỉ mình lại làm sùng rồi như kia nọ. Nhưng mà không, không phải là mình làm vậy mà ta thích đâu. Không, không cứ vì vậy là không có cái chuyện gì mà mình biết trước hết trơn, luôn luôn là có những cái chuyện xảy ra. Vì vậy thì làm sao mà mình muốn được cái gì đây này, phải không? Mình muốn câu chuyện gì nó smooth, tất cả đều êm xuôi tốt đẹp, tất cả đều yên ổn, không được đâu. Mà cái vấn đề là bây giờ mình sẽ nhắc mình cuộc sống này nó lên và xuống, up and down, cái gì không? Và mình sẽ deal với nó. Thì nhớ con cái cô hỏi, thiền sư cô hỏi, thưa sư tại sao cái cuộc sống của con nó cứ bị cái bị mà lên xuống hoài vậy, trồi trục hoài như thế này, có phải là con tại con thiếu tu không? Ông thiền sư nói thiếu tu ở cái điểm là cô muốn nhiều quá. Cô muốn nhiều quá cho nên nó mới up and down. Mà up and down là cái chuyện bình thường. Còn bây giờ cô muốn đừng nó up and down, khổ là khổ chỗ này nè. Cái lên xuống, cái sóng gió của cuộc đời là gọi là pháp thế gian, mà pháp thế gian là phải vậy thôi. Vậy thì làm sao mà gọi là có hạnh phúc đây nè? Bản chất của pháp thế gian là thay đổi, là lên là xuống, là hạnh phúc rồi đau khổ, rồi được rồi mất, rồi được khen bị chê, rồi hạnh phúc rồi đau khổ, được lợi mất lợi, được danh mất danh, được khen bị chê, hạnh phúc đau khổ, thì quý vị tám pháp thế gian. Hễ cái này tốt thì có cái xấu đi theo. Thì đó cái Đức Phật mới nói chứ hạnh phúc không có là gì chỗ đó. Một cái người mà biết tu tập á, mình ngồi một cái giờ thiền, cái tâm mình nó yên ổn, nó vắng lặng, có cái gì đâu, có cái gì là reward cho mình đâu, không có gì đâu, mà cái tâm của mình rất là tốt này. Mình rất là thích nè, bây giờ mình đi hành thiền ngoài là vậy đó. Hoặc giả là mình đi vào trong những cái khóa thiền, mình không có cái chứng, không có cái tu tập cái gì mà cái bằng là cái kinh nghiệm nào mà cái bằng là hoành tráng là gì đó, nhưng mà cái tâm của mình rất là yên, nó không phải như ở nhà là mình lo đủ thứ chuyện à. Còn vô trong cái trường thiền mình ở 2-3 ngày, hay là vô trong chùa mình ở 2-3 ngày, mình thấy tâm mình rất là yên ổn. Thì cái trạng thái tâm này, neutral này đó, thực sự nó khó kiếm vô cùng. Các vị thực sự nó rất là khó kiếm. Và người ta ý thức cái chuyện này, do đó người ta đi vô trong trường thiền là vậy đó. Ta đi tu tập, không có cái gì hết, không có tiến bộ, không có chứ cái gì đó, nhưng mà tâm rất là yên. Cái tâm không có quá là lên xuống, thăng trầm lên xuống, suy nghĩ chuyện này chuyện kia, không có. Còn ở ngoài đời nó khác. Mình không suy nghĩ thì con mình không có suy nghĩ, nó cũng đem tới cho mình, rồi cháu mình, rồi vợ mình, rồi chồng mình, đủ thứ người đó. Rồi mà bản chất của thế gian là không tu tập, mà không tu tập là phiền não à. Chắc chắn 100% vậy đó. Quý vị thấy vô chùa đó, toàn chuyện phiền não không, thấy không? Tại sao bị người ở ngoài vô mà? Người ở ngoài vô là chùa là phải phiền não à. Mà tốt, mà rõ nhất nữa là quý vị chung vô bếp, quý vị thấy, toàn là các vị Bồ Tát không à.
Tát mấy cái
tát cho rụng răng luôn à. Vô trong bếp à. Đấy. Tại vì sao? Người nào cũng muốn cái ý của mình hết, người nào cũng muốn làm cái ý của mình hết. Vì vậy không có một cái chỗ nào mà kêu bằng là tốt perfect hết trơn á, trên thế gian này không có một cái người nào là perfect hết trơn, không có một ông thầy nào mà perfect hết trơn. Dễ sợ, không có một cái chỗ nào mà bạn gọi là perfect thì bạn ở hết trơn, hoàn toàn không có. Rồi không có một vị thầy nào mà hoàn toàn cho bạn, không có đâu. Bạn đừng có mong. Rồi chỉ 5-6 cái luôn suy nhớ. Có một bài pháp của một vị thiền sư kể. Không có cái gì mà hoàn toàn hết. Mà đã không hoàn toàn thì làm sao mà hạnh phúc bằng cái gì không? Sư giải thích vậy, không biết cô Thiên có hiểu. Cái hạnh phúc theo cái nghĩa là một cái trạng thái tâm nó yên ổn, nó vắng lặng, nó Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình thương con mình về, trời ơi tâm mình rất là xúc sao động, đôi khi ngủ ngược nữa, có vậy không? Thì Đức Phật nói cái này không hạnh phúc. Đạt thấy tâm lý chấn động quá,
chấn động,
chấn động quá trời, ngủ ngược mà thương con nhớ rồi vậy. Thế cảnh hồi xưa bên Việt Nam đó, mà mấy người anh sư đi lính về đó, rồi trong gia đình đó, ố trời ơi, bà má với bà chị tôi thương nhớ, trời ơi mấy bữa này tin tức liên lạc tương mày chết rồi được cái đó, thôi mua bánh mua kẹo đủ thứ, nấu cái này nấu kia cho ăn uống, và ba ngày ông cũng lót tóc đi lại, đi rồi thì tự nhiên cha mẹ ở nhà khổ, mà trong khi mẹ ở đó còn sống đó, mà đi về đó rồi ngủ không được cứ nhớ nó hoài, nó đi mình đã nhớ rồi, bây giờ nó về còn nhớ gì nữa, vậy mà cứ nằm cứ thao thao tức tức hoài, muốn kêu đứa này đứa kia nấu cái này cho nó ăn, nấu cái kia cho nó ăn, quay thử nó có khỏe không, quay thử nó có cần gì không, cái kia nó. Mà mấy người anh, mấy người bạn anh bà con đồ của sư đó, họ cũng đâu có cần, họ đâu có về nhà bao nhiêu, đâu về chút cái chơi rồi đi à. Vì vậy cái chữ hạnh phúc khó ghê lắm cho phải chơi đâu. Mà cái hạnh phúc mà cái chữ mà hạnh phúc mà Đức Phật muốn nói là hạnh phúc cao thượng á. Có cái bài pháp mà Đức Phật nói là hạnh phúc cao thượng. Cái người mà tâm không động vì pháp thế gian, cái này hạnh phúc tuyệt đối. Pháp thế gian tới mà tâm mình không động, buồn vui thế gian tới tâm mình không động. Đó, bữa trước cái bà bấn phở rồi bà chửi sư đó, mà tâm sư không động, chắc bữa đó là sư muốn chửi lại lắm á. Cái tâm động rồi, tâm động thì đâu có phải là tốt nữa đâu. Đó, bây giờ những cái pháp thế gian nó tới, nó ốc vô mình tâm mình yên ổn, vắng lặng, không sao đâu. Tâm không động vì pháp thế gian. Trong cái bài Hạnh Phúc Kinh nó ghi gì? Bài 18 Pháp Hạnh Phúc Đức Phật nói. Và Đức Phật nói từ cái thấp tới cao, chứ không phải đâu phải nói cái này là cuối cùng đâu. Đức Phật nói ví dụ cái hạnh mà tiếp độ vợ con cũng là một dạng hạnh phúc. Nhưng mà mình thấy tương đối sao? Thì có gia đình, có vợ con, có gia đình thì nó phải có cái sự khổ, có sự lo lắng, phải lo cho người này người kia, chứ không làm sao mà gọi là chữ hạnh phúc theo cái nghĩa mình nghĩ. Mình hiểu, đó thì Đức Phật nói từ cái thấp lên cao cho mình thấy. Và cái cuối cùng là Ngài nói về cái trạng thái tâm của các vị giác ngộ. Tâm không buồn, không phiền, không sầu, không não gì hết trơn, tâm không bị dao động với pháp thế gian. Thế mình làm được cái tâm như vậy là, thôi, cái người đó là sống đây là niết bàn rồi đấy. An lạc rồi đấy. Thôi sư phải nín cho nó hoài sức vậy.
Coi như là pháp thế gian không có hạnh phúc thôi sư.
Dạ, pháp thế gian thì nó phải động mà.
Dạ, vô thường, khổ, vô ngã. Nếu mà vậy là ba cái nó dính chung nhau là một.
Dạ, mà thường thường là mà hiểu một cái thì hiểu có ba cái à.
Dạ.
Vì nó
cái cứ... vô ngã là hết phiền khổ rồi.
Không, vô ngã là nó không phải là của mình, của ta nữa. Mình tấp vô tôi ta, mình tấp vô tôi ta mới khổ này. Còn khi mà anh hiểu vô ngã thì anh bất khổ. Đúng rồi, dạ. Hiểu vô ngã thì bất khổ. Tại vì hiểu vô ngã thì mình thấy mọi sự không có kiểm soát được. Ví dụ chẳng hạn như ông kia ông nói, bây giờ nó con bị cái viêm xoang. Con bị viêm xoang, con ngồi đây, con rai, rên, rỉ, con đau nhất, con khó chịu, con bực bội. Nhưng một hồi trước chắc là con cũng làm gì người ta, bây giờ con mới bị vậy chứ. Khi mà con suy nghĩ như vậy thì con thấy cái này con kiểm soát được này.
Vô ngã.
Nhân hả?
Là vô ngã.
À, nhân đã tạo trong quá khứ rồi, bây giờ quả nó trổ. Quả nó trổ thì làm gì được đâu. Cái đó gọi là vô ngã đó. À, như vậy là cái giữa cái này là cái khổ nó tới do cái vô ngã này ra. Nhưng mà cái đó là hiểu một cấp độ thấp thôi. Chưa cao nữa thôi. À, thì thiền sư nói đúng rồi. Đó, thì khi mình hiểu được, chỉ cần hiểu một cái thôi là tự nhiên mấy cái kia mình hiểu. Sư lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, anh chị em thấy nó thay đổi này, không có cái gì mà nó dính hết trơn, ở thấy đâu cũng thay đổi hết trơn. Mình tu tập á, cái tâm mình mới nói đó rồi mình dòm nó tắt hoài, không có nắm được một cái gì hết trơn. Như vậy thì vì nó tắt như vậy, vì nó thay đổi như vậy, do đó gọi là khổ này. Từ giờ thì mình bám đi chồng, đi vợ, đi con, đi của cái người ta. Bây giờ mình nhìn cái gì mình thấy cũng không, nó không bền vững hết trơn. Nhìn cái gì nó cũng hủy hoại trơn, thì lúc bây giờ đó mình thấy mình hoảng sợ này. Vì cái nào nó phải chắc chắn, nó cứng, nó last forever đó, thì mình mới nắm mới chừng, phải không? Anh chị em đâu có nắm cái gì mà nó rung rinh, mà cái gì mà nó yếu đâu, nó phải thật cứng, thật chắc rồi nắm, phải không? Thì cái ý niệm thường còn trường tồn nó nằm ở trong đó, do đó mình bám. Bây giờ mình bám một lát rồi mình thấy nó không rung, nó không có cứng như mình nghĩ nữa, đó lúc đó là mình hoảng. lúc đó là mình không dám bám nữa rồi. Đó, đó là lý do tại sao mà thấy cho được cái đuổi này để mình đừng bám này. Mục đích của Đức Phật dạy mình tu tập là vậy đó. Thấy nó vô thường, nó thay đổi hoài thì mình, hễ mà đã thay đổi thì nó phải khổ à, khổ không bám. Đấy, đơn giản vậy thôi. Vì vậy mình thấy trong cái nghe nó cũng thay đổi, trong cái thấy nó cũng thay đổi, trong cái ngửi nó, nếm xúc chạm nó thay đổi. Thì những cái này là cái đời sống của mình mà nó thay đổi hết thì có cái gì đâu mà bám. Đấy, lúc đó không bám thì tự đi kiếm cái mà không mà cái bằng giải thoát. Chỉ cho mình, dạy cho mình thấy cái được không bám được này. Tại bây giờ mình bám, Phật nói dòm đi sẽ thấy. Nó không có chắc chắn chút nào đâu, nó thay đổi trong đó. Từ trước mình bám vô con này, bám vô chồng này, bám vô của cải tài sản này, mình nói cái này là hạnh phúc, thấy không? Bây giờ mình tu tập mình thấy nó thay đổi. Chồng mình thay đổi, con mình thay đổi, trong thân tâm mình cũng thay đổi thì huống gì chồng con của mình. Mới suy nghĩ đó, bây giờ đó, ông thiền sư ông nói, khi mà bạn hiểu cái đó, tự nhiên bạn thấy giải thoát. Ví dụ như, khi bạn hiểu rằng tất cả mọi thay đổi, thì cái tâm mà phiền não mà nó tới, bạn thấy bằng dòm nó cũng đi à, là bởi vì nó thay đổi mà. Cái tốt nó đổi thì cái xấu nó không phải đổi à. Giờ nó không có, không tác động gì tới mình hết. Tốt tới nó cũng vậy mà xấu tới nó vậy. Nó thay đổi mà. Nó không có last forever. Đó thì bây giờ nó một Đức Phật dạy cho mình là thấy để giúp cho mình thấy thay đổi này. Mà khi mà thấy thay đổi này thì mình không nóng nữa. Mình không nóng nữa thì mình khổ, mình bớt khổ cho ai bớt khổ. Và tự động à, tự động là mình không nóng à. Còn mình thấy chắc, cứng. Last forever thì mình phải nắm, phải giữ. Bây giờ thấy không cứng, không chắc, không có cái gì bền nữa. Trời, con cũng bền, chồng cũng bền, của cải tài sản này cũng tiêu tan, không có cái gì bền hết. Bởi vì sao? Bởi vì từ bản chất của mình thấy không có cái gì mà nó yên ở trong này. Thân này nó thay đổi, tâm này nó thay đổi. Mới suy nghĩ đó là chồng của mình, đó bây giờ nó suy nghĩ phải chồng của mình. Rồi vài bữa nó nghĩ trở lại đó là chồng của mình, thì cái nào là chồng của mình đây? Cái nào là con của mình đây? Bởi vì phiền não trí tuệ nó chen vô chen ra vậy, rồi mình thấy ô không yên. Vì vậy người ta thường có nói rằng Đức Phật dạy đời là khổ, đời khổ là depressed quá. Đức Phật muốn cho mình thấy cái thay đổi này để mình nhả. Còn mấy Đức Phật dạy đời là thường còn, đời là có mặt hoài, thì mình bám hoài. Bám hoài là ai khổ, mình khổ cho ai khổ. Vì vậy sư bữa trước sư đi, không biết sư đi đâu rồi, có một cái chị đó, chị nói là chị đi sinh hoạt với bên Thiên Chúa, chị thấy cái người cái đạo Thiên Chúa nó là cái đạo để mà kêu bằng là nó rất là phù hợp với cái sự sinh hoạt của người thường ở đời. Ở đó người ta mình tới đó rồi mình cũng đọc kinh, rồi mình cũng làm lễ, cũng có cái phần tôn giáo trong đó, rồi mà ngoài cái phần đó rất là ít, rồi người ta cho mình chơi, rồi ca, rồi hát, rồi trai gái người ta khuyến khích mà gặp gỡ nhau rồi vậy, rồi lập gia đình với nhau được cái nào. Thì cái chị này chị chẳng xét, chị nói cái này á nó rất hợp với cái đời sống bên ngoài này. Người ta thích mấy cái này rất là dữ này. Rồi người ta gắn bó với cái này, rồi người ta gắn bó với cái đạo. Thì sư nói thì cái cách thức của người ta là như vậy mà làm sao, thấy không? Còn cái đường đi của Đức Phật á, thì Đức Phật kêu mình đừng có gắn bó với cuộc đời, bởi bản chất cuộc đời là khổ. Đừng có nắm níu nó. Thì hai cái phương pháp dạy dỗ nó khác à. Một cái là dạy ngay tới đây thôi này, cứ enjoy đi, cứ sống đi, tạo điều kiện cho mình sung sướng để mình enjoy cái này. Còn cái kia chỉ cho mình cao hơn nữa đó, sau cái này là tới nữa, thì cái đó tùy mình lựa thôi. Quý vị lựa đường của gì đi, sư lựa đường của sư. Mạnh ai lấy lựa cho biết sao giờ, nói ai nói thôi được cái gì.
Con nhớ là Đức Phật nói cái gì không phải của mình thì buông.
Không phải của mình hả?
Thì hãy buông.
Buông, dạ, mà thì buông hết chứ có của mình đâu. Quân chi thấy cái chi mà của mình đâu, sao?
Đâu có cái gì.
Có mình đâu mà có. Mình nói lát cái tới depress à. Nói cái đạo mình nói. Nhưng mà bây giờ ra mình tu tập hoài mình thấy hiểu, mình hiểu mấy lý thuyết thôi mà mình hiểu một chút thêm được nữa mình đỡ lắm. Bụng chuyện tới mình đỡ ghê lắm. Không phải của mình nữa thì thôi kệ nó. Thì thôi từ từ rồi mình giải quyết. Còn con ơi, con có má ơi, con ơi, sao cứ nói nọ, ôi khổ ơi khổ. Còn Đức Phật nhắc mình là cái này không phải con mình đâu. nó tới thì mình dối những nghiệp lực, thì số bây giờ mình bình tĩnh để mình giải quyết cái vấn đề, thấy không? Phải nhờ có cái tu nó đỡ cho mình, không? Đấy. Không không cần quý vị học cho nhiều, hiểu cho nhiều, quý vị chỉ cần nghe cái phần thông tin rồi quý vị bắt đầu quý vị ngẫm ra, quý vị thấy nó hợp lý trong này, đi nhiều đó thôi là một dạng trí tuệ. Và cái này nó đi mãi với quý vị trong sanh tử luôn rồi. Khi mà quý vị ngẫm nghĩ ra rồi á, mặc dù tâm quý vị vẫn còn quyến luyến với gia đình, với con, với cái, với vợ, với chồng, với người này người kia vậy đó, nhưng mà có những lúc mà khi mà ta nói, quý vị sực tỉnh ra, quý vị thấy, quý vị hiểu, à đúng rồi, nói vậy đúng lắm chứ không phải chơi đâu. Đó, nhưng mà tại vì cái tâm mình nó còn phiền não quá cho mình nhả ra chưa có được. Thì nổi cái phần mà thông tin như thế này mà mình hiểu cũng là đem mình một cái sự lợi lạc. Cái này là văn tuệ này, hiểu xuyên qua cái sự tư duy thôi, chứ không phải là hiểu thực chứng. Mà còn tới khi mà nó hiểu thực đúng rồi nữa là trời ơi, nó quý rất là nhiều. Và khi mà nó có trí tuệ thì nó sẽ giúp cho mình. Khi đụng chuyện tới, suy kể chuyện của chị, có cái anh kia, anh ở bên Foda đó, anh có đứa con gái làm bác sĩ, nó làm ở trong cái phòng cấp cứu, nó đi thực tập. Chuyện này tôi có nhớ, tôi có kể cái gì ngang lần rồi. Thấy chưa?
Chưa rồi.
Hay rồi sẽ kể cho bà con.
Không bằng thư kể đâu.
Đâu ai ngày rồi ra, nghe chưa nghe đâu. Điện sư câu giờ chúng nghe rồi đó hả? Chưa nghe, trời ơi, chưa nghe là nhiều lắm. Chứ nghe rồi thì có một ngón mà chưa nghe cái vậy luôn, tới năm ngón rồi. Chán thật chán. Cái anh đó là anh bác sĩ đó cái gì, anh ở Florida đó. Anh kể cho suy nghe cái câu chuyện liên quan tới cái đứa con gái của anh đó. Gái của anh học bác sĩ, nó là học bác sĩ rồi đi vô trong làm thực tập ở tại Loma Linda đây, Cali, trong cái bệnh là về trong cái nhà thương đấy, nó học chuyên môn bệnh tiểu đường. Thế nó có một bữa anh ở bên Florida đó, 8 giờ anh đi vô trong đó, anh đi làm, anh cũng bác sĩ nữa đó, thì anh nghe một cú điện thoại từ bên Cali cơ quan, nó con gái ông bị xe tai nạn xe rồi, đụng nặng lắm á. Cái anh nói đụng như thế nào nó bây giờ không biết, nó đang nằm ở trong phòng hồi sức. Bây giờ thầy rồi của nó đang lo đó, không biết sống chết như thế nào, bây giờ anh qua đi. Thì anh nói, khi mà con nghe cái câu đó thì con tự nhiên trong tâm con nó nói, nghiệp nó mà cũng nghiệp mình nữa. Vì nghiệp nó đã tạo trong quá khứ, bây giờ nó bị đụng xe như vậy, chết sống không biết như thế nào. Tại vì nó là con của mình, do đó mình cũng khổ rồi. Thì bây giờ mình dám giữ cái tâm mình cho yên ổn, đừng có buồn phiền nữa. Cái vấn đề bây giờ là không phải cố gắng mà giữ tâm yên ổn, mà bây giờ làm cái sao, bà xã bà đừng có la nè. Cho bà nghe kiểu này là bà nhảy cả tưng rồi, không biết làm sao này. Thì anh ở trong sở rồi, anh kêu bà nói, em bút hai cái vé đi Cali. Bút làm gì mà đi Cali? Làm đi rồi ta về ta giải thích cho nghe. Anh nói vậy. Thì trong khi mà anh đi trên đường về thì anh tìm mọi cách làm thế nào để cho chị hiểu. Thì khi mà tới mà nói cho chị nghe rồi là ô trời ơi, rồi mà vé bút rồi. Bút chưa, bút rồi thật, đổi lại là bà tiết tiền. Tại đi emergency mắc cái lắm. Thường đi 300 mà bây giờ nó tính tới 700-800 ngàn đô. Đó, bây giờ hai cái vé bút rồi là phải đi thôi, chứ không có nói gì trơn á. Thì anh mới nói rằng thế này này, bây giờ là không có ai biết cái tình trạng của con của mình như thế nào, thì cứ việc đi qua bên Cali đi rồi mình tính. Rồi bây giờ đó, tôi đã kêu bên đó rồi, là bên ngoại của nó ở bên đó, thì mấy cậu của nó rồi đó, là đứng trực sẵn ở nhà thương, thì có chuyện gì là báo cho mình biết liền. Nhưng mà bây giờ báo cũng được, mình ngồi trên máy bay ai báo, kêu ai, thấy không? Thì bây giờ cái việc trước tiên là mình đi đi đã rồi tính. Lên trên máy bay đó, ô cho bà khóc lóc, bà hỏi anh ơi bây giờ phải cầu nguyện ai, chứ gọi vị nào, ai gì đà Phật, Phật ai gì đà Phật Thích Ca, Phật Địa Tạng đều rồi mà kêu hết. Biết ông trả lời sao? Có một điều tôi khuyên cô, anh khuyên em đừng, cô niệm cái gì thì niệm trong miệng, đừng có lao xuồng nó đuổi mình xuống. Nó nói mình khùng mà, thấy không? Em la ung sùm, em làm giống ở nhà đó, là nó máy bay nó sợ mình, nó đuổi mình xuống. Thì thôi lập thân thì cô cầu cô nguyện, em muốn nguyện vị nào cũng được hết trơn, muốn kêu ai kêu đó. Nhưng mà cứ làm đi rồi đi qua tới Cali. Thì anh nói khi mà qua tới Cali thì nó xong rồi, bác sĩ mổ xong nó tình trạng nó ổn, không có sao hết trơn. 10 ngày sau là xuất viện, nhỏ kia nó cũng mạnh mẽ. Thì anh nói cái lúc mà khi mà cái câu đầu tiên mà khi mà con nghe nó là tự nhiên con hiểu về lý nhân quả. Mà anh tu tập, anh chỉ học thôi, chứ anh có đâu có hành thiền. Nhưng mà anh nói Đức Phật dạy mình vì nhân quả mà. Như vậy là đây là một cái nhân xấu đã tạo trong quá khứ, bây giờ cái quả nó đổ. mà cái quả nó đổ cho không những cho nó mà cho mình nữa, là vì mình làm cha. Thế mà mình càng khổ bao nhiêu thì mình hướng, mình phải biến cái quả nó càng nặng nữa. Mình hãy sáng suốt và mình chấp nhận này. Câu chuyện nó cũng chưa tới đâu, chưa chắc nó đã chết, chết sống là chưa đâu có biết chắc chắn nữa đâu. Vấn đề là giữ cái tâm mình cho yên ổn. Đó thì quý vị thấy không? Những cái phần thông tin mà đôi khi quý vị nghe như vậy đó, tưởng là đi tay này qua tay kia, mà khi mà quý vị nghe, mà quý vị cảm nhận cái này là đúng rồi đó nghe. Nó nằm mãi trong tâm mình quý vị. Thì tới một lúc khi mà cái câu chuyện nó xảy ra, cái trí tuệ này nó nhảy ra, nó xử lý dùng, nó nhắc nhở quý vị. Thì cũng giống cái ông thầy của sư ông nói là tôi đau, tôi khi mà qua bên Singapore đó, tôi khám nghiệm thì nó nói tôi bị ung thư. Tôi bị ung thư một cái là tự nhiên ung thư là chết rồi. Ngay tới ung thư là khoảng rồi. Nhưng mà tức thì trong tâm của tôi đó, nó đã từ lâu nó đã suy nghĩ đó. Mình người ta ung thư, mình cũng ung thư mà. Những cái người xung quanh mình thấy biết bao nhiêu người nó bị ung thư. Đều cái tuổi bằng tuổi này trơn, rồi ăn uống không có để ý nữa. Rồi cái vấn đề mà y tế rồi bên đó nó cũng yếu nữa. Không có ai cũng xét nghiệm đều đặn, nó có. Đó là tất cả đầy đủ tất cả lý do để cho bệnh hoạn nó khởi sanh. Vậy thì bây giờ tôi đã có một cái phần thông tin tôi đã nhận ở trong này rồi. Và thứ hai nữa, khi mà tôi tập á, tự nhiên cái tâm của tôi mà khi nó chấn động lên, tôi quan sát cái tâm chấn động nó dịu xuống rồi, trí tuệ nó nói để đó tính sao, đâu có phải ai ung thư cũng chết hết đâu. À, ông đấy, tất cả cái sự tu tập của mình nó ở sẵn đây, nó nằm sẵn trong này. Khi đụng chuyện tự nhiên nó nhảy ra, nó nhắc nhở cho mình. Thì ông nói tôi chỉ bị chút xíu phản ứng thôi, xong. Rồi thì bây giờ khi mà nó vô nó xét nghiệm, nó nói là ông bị ung thư trực tràng thì nó cắt cái phần ruột của tôi thôi. Rồi nó cho uống một vài cái bài viên thuốc mà kia bằng là hóa chất để mà khỏi bị di căn. Thì trong cả một cái diễn trình tôi chịu được thôi, chỉ có cái thuốc mà hóa chất đó thì tôi cảm thấy khó chịu là bởi vì nó làm cho cái hệ thống immune system của tôi nó yếu xuống. À đó, có vậy thôi. Thì quý vị thấy không, như vậy thì mình thấy cái sự tu tập nó quan trọng. Nếu mà một người bình thường mà hễ mà nghe mình nói ung thư là chắc là họ sợ lắm, họ khổ cái lắm. Họ sống rất an nhàn tử tế mà hễ mà bây giờ họ nghe bị ung thư là họ sợ, chịu không nổi. Bây giờ đó mình cũng biết bị ung thư vậy đó, mình nhắc nhở mình đây là kinh nghiệm của mình đã tạo trong quá khứ. Do đó bây giờ mình cái quả này mình trả này. Mình không trả bây giờ mình phải trả nữa, biết sao ạ? Đã nợ của ta là phải trả. Thấy không, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, đâu phải ung thư có nghĩa là chết đâu. Ung thư mà giữ tâm mình cho yên ổn đi. Bây giờ đó, ví dụ chẳng hạn như bây giờ cái ung thư này nặng này, mình nó bác sĩ nó chữa không được là mình chết này, mà mình tiếp mình đi với cái tâm yên tĩnh thì cũng tốt nữa, đâu có sao đâu. Mình giữ cái tâm mình cho yên tĩnh. Bây giờ hết rồi, nó làm đủ mọi cách mà không có chữa mình lành nữa thì thôi, bây giờ mình nằm yên mà mình trở lại cái sự tu tập của mình. Cũng giống như quý vị sắp chết vậy đó. Tại nhắc quý vị là khi sắp chết rồi, quý vị đừng có nghĩ tới ai hết mà nghĩ tới cái sự tu tập của quý vị thôi. Vì chính cái này nó trợ cho quý vị này. Đó thì quý vị thấy không, lúc đó là bây giờ đó, ung thư tới thì ung thư thôi. Cái đây là cái quả do cái nhân mình đã tạo trong quá khứ, bây giờ mình phải nhận. Cái thứ hai nữa là ung thư cũng chưa có nghĩa là chết, mà nếu mà có chết nữa hãy giữ tâm cho yên ổn, thấy không? Ná nào mình cũng làm được cái trơn. Đó là mà sư nói là mới lý thuyết thôi, còn sư vô đó sư cũng chưa biết như thế nào nữa. Thì mình ráng mình tu cho biết sao giờ, thấy không? Thì người ta chỉ cho mình nhiều cách thích đơn này, thấy không? Mình làm được không nào thì mình lao khâu đó thôi. Người ta nói rằng là khi mình tới đó mình phải nhắc nhở mình, đây là kinh nghiệm của mình tạo trong quá khứ này. Cái này mình có tư duy hoài như vậy không? Một chuyện. Cái thứ hai nữa đó, khi mình hiểu được rồi đó, tâm mình có chấp nhận những cái gì mà nó thì cũng cái đó cũng phải tập thôi, chứ biết sao này. Thì khi mình đã chấp nhận rồi mà tất cả mọi sự không phải như ý muốn rồi thì sắp sửa chết rồi, thì giữ cái tâm mình cho yên ổn. Thì anh chị em thấy nổi tất cả đều là pháp học pháp hành để mà tu không à. Thì nói chi mà đã tu rồi thì ai dám mà bố ngực mà nói mình giỏi đâu. Thì đâu có biết đâu mà sư nói nè, tới đó một chừng sư la ai cũng có nữa.